Lời cuối.
Năm nay, tôi đón sinh nhật thứ 75 của mình. Khi nhìn lại quãng đời mình đã trải qua, tôi bàng hoàng. 70 năm trước tôi là một cậu bé đi chân không, sống trong một ngôi làng rậm rạp cây, trên một hòn đảo ở Ấn Độ Dương. Cậu bé đó thường ngồi vẽ tranh dưới cát bằng một que cây. Hôm nay, tôi là một tu sĩ, có trình độ học vấn sau tiến sĩ, với hàng ngàn dặm đường bay đã được tích lũy và một chiếc máy vi tính xách tay, G4 loại mạnh, xếp trong hành lý xách tay của mình. Tôi có bạn bè và đệ tử ở khắp nơi trên thế giới, và lục địa duy nhất mà tôi chưa đến là vùng Nam Cực. Quyển sách đầu tiên của tôi, Chánh niệm cơ bản, Mindfulness in Plain English, đã được dịch sang tiếng Trung Hoa, Đại Hàn, Tây Ban Nha, Ý, Đức và Pháp. Chú thích của người dịch, Sư Gunaratana chưa biết là quyển sách ấy đã được dịch sang cả tiếng Việt Nam, tựa là Chánh niệm thực tập thiền quán, dịch giả Nguyễn Duy Nhiên. Và quyển sách này cũng đã được thu âm thành sách nói, có trong thư mục của trang web sachnoiphatpháp.com. Tôi nói điều này không phải để khoe khoang, nhưng để chứng minh rằng người ta có thể đạt đến những mục tiêu cao xa khi họ được trang bị với lòng quyết tâm và nghiệp lành. Và tôi thực sự tin rằng rất nhiều cuộc hành trình và nhiều sự thành tựu của tôi có được là do nghiệp quả từ nhiều đời trước của tôi. Nhưng tôi cũng luôn tự thôi thúc để hoàn thiện mình hơn. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi cảm thấy giống như lúc đầu, tôi là một người đi đứng khó khăn, rồi người này cố gắng một cách chậm rãi khốn khổ để bước vài bước tới. Dần dần khi đã vững vàng hơn trên đôi chân, anh ta ngước nhìn lên và thấy một ngọn đồi cao 30-40 mét trước mặt. Vì thế, anh cố trèo lên. Rồi anh ta lại thấy một ngọn đồi khác cao hơn chút nữa, 60 mét. Anh cũng đã trèo lên ngọn đồi đó nữa. Còn nhiều ngọn đồi nữa tiếp theo sau. Mỗi ngọn lại cao hơn ngọn trước đó. Và anh tiếp tục leo lên tất cả. Từng cái một, dần dần anh thấy ngọn núi cao nhất chưa từng thấy trước đó, vĩ đại, hùng vĩ. Anh hít thở thật sâu vào, đặt chân này trước chân kia, rồi lần bước tới. Khi đến trên đỉnh núi, anh nhìn quanh và thấy những đỉnh núi khác nữa. Cuối cùng, anh nhận ra rằng mình đã không còn sức để tiếp tục trèo lên nữa. Giờ khi đã đạt đến thập kỷ thứ 8 của mình, tôi nghĩ rằng tôi sẽ nghỉ ngơi chút đỉnh. Tôi có thể đợi đến kiếp sau để trèo lên những ngọn núi còn lại. Dĩ nhiên, tôi vẫn còn phải vượt qua ngọn núi cao nhất. Tất cả những gì tôi đã vượt qua đều không đáng kể so với ngọn núi ở phía trước mặt. Đỉnh núi vô cùng tận. Sự giác ngộ viên mãn toàn diện siêu việt. Còn trong lúc này đây, cuộc sống vẫn còn đầy thử thách. Một trong những bổn phận của tôi là phải giữ giới luật của một người tu khi còn sống trong thế giới phàm tục. Khi tôi du hành, người ta dành cho tôi những tiện nghi vượt bậc. Tôi ở trong những khách sạn 5 sao hay biệt thự sang trọng, có hồ tắm được xây ngay trong đại sảnh. Những người giàu sang lái xe đưa tôi đi trong những chiếc Bentley hay Porsche của họ. Có lần tôi còn được đón trong một chiếc Rolls-Royce màu trắng mui trần và một lần khác trong một chiếc trực thăng của tư nhân. Dù người ta cố gắng dành cho tôi nhiều vinh dự, nhưng tôi cảm thấy rất bức xúc khi thụ hưởng tất cả những sự sang cả này. Người tu sĩ phải sống đời đơn giản, không rườm rà, không đòi hỏi gì hơn những nhu cầu tối thiểu. Vậy mà, đôi khi tôi phải nằm trên những chiếc giường quá ấm êm đến nỗi tôi phải bí mật lấy mền trải ra trên thảm ngủ với hy vọng rằng các vị chủ nhà không bao giờ khám phá ra được điều ấy. Nhiều bạn bè thân quyến của tôi vẫn còn sống ở Tích Lan. Họ vẫn còn phải đi trên những sàn nhà làm bằng phân bò, giống như tôi đã từng trải qua trong thời thơ ấu. Tôi nghĩ về họ khi ngồi trên những chiếc ghế hạng nhất êm ái trên các chuyến bay, và tôi không cầm được nước mắt. Mặc dù tôi đã cố gắng giảm bớt các chuyến du hành những năm gần đây, nhưng những lời mời đến dạy và hướng dẫn các khóa tu thiền vẫn đến từ khắp các nước trên thế giới. Những nơi như Canada, Brazil, Malaysia, Singapore, Úc, Scandinavia, châu Âu, tôi đi gần như hàng năm. Dấu thông hành đến các nước được đóng đầy trong hộ chiếu tôi từ rất lâu rồi. Năm 1977, tôi trở thành công dân nước Mỹ. Vì thế, Mỹ giờ đã trở thành quê hương. Tôi đã thỏa mãn ước nguyện được giảng Pháp bằng thứ ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, tiếng Anh. Hội Bhavana cũng như các trung tâm thiền khác cũng có những khó khăn riêng của nó. Sự cúng dường không đều đặn, những xung đột nội bộ, những kẻ lang thang ghé qua xin ở lại, rồi ra đi với sổ tiết kiệm của chùa hay chiếc xe của cộng đồng. Nhưng những người trong ban điều hành của hội vẫn rất hài lòng với những thành tựu mà hội đã đạt được. Năm 1997, chúng tôi đã xây dựng được một thiền đường thật khang trang nhờ vào sự cúng dường đóng góp gần 150.000 đô la của các nhà bảo trợ người Thái ở Mỹ và ở Thái Lan. Thiền đường là một công trình kiến trúc thật đẹp mắt, gần giống các dương cung thánh đường với những cây xà bằng gỗ thông vàng trông như bộ sườn của một chú cá voi. Một tượng Phật đồ sộ nặng hơn 300 ký ngồi trên tòa cao dưới một cửa sổ bằng kính khắc họa. Các cửa sổ đều được khắc hình lá bồ đề, gợi nhớ đến loại cây đã che chở cho Đức Phật khi Ngài ngồi thiền định trong đêm Ngài đạt được giác ngộ. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ mang đến nhiều cảm hứng cho những ai đến đây tu hành. Thiền đường cũng có những tiện nghi vật chất khác. Ngay cả trong những mùa đông khắc nghiệt của West Virginia, các thiền sinh cũng được sưởi ấm bằng những ống dẫn nước nóng dưới sàn nhà. Tôi đã thực hiện nhiều lễ xuất gia ở hội Bhavana cho cả nam và nữ cư sĩ. Một số là châu Á, còn lại phần đông là người Tây Phương. Một số vẫn sống đời tu sĩ, số khác đã hoàn tục. Có khoảng 20 thất ở rải rác trong rừng trên đất của chúng tôi, và chúng tôi đã xây cũng như làm mới lại nội điện để các thiền sinh có thể ở lại. Tổng cộng là 9 tòa nhà, có thể chứa đến 60 khách ở lại qua đêm. Tôi cảm thấy cuối cùng tôi đã thực hiện được cách sống mà tôi đã phát họa ra cho những năm cuối đời mình. Tôi không còn phải sửa chữa các ống nước bị nhiễu, làm đệm tường hay cắt cỏ. Tôi không phải lái xe hay phải cân bằng sổ sách. Có người ở quanh tôi để làm các chuyện đó. Tất cả tác quyền từ các sách của tôi và tiền cúng dường của thiền sinh trong các khóa tu thiền, tôi đều bỏ cả vào tài khoản ngân hàng của hội Bhavana. Vào ngày sinh nhật tôi và các ngày lễ, tôi thường nhận được các ngân phiếu cúng dường từ bè bạn và thân quyến. Bante, hãy dùng tiền này cho riêng sư. Họ nói, đừng bỏ vào quỹ hội Bhavana. Tôi chỉ mỉm cười, cảm ơn họ, rồi bỏ tất cả vào tài khoản của hội Bhavana. Đó là việc phải làm. Tôi là tu sĩ, tôi không có tài sản. Tôi sẽ ra đi như tôi đã đến trong thế giới này, không có sở hữu. Tài sản mà ta thực sự sở hữu chính là nghiệp của mình. Tôi không thể tưởng tượng ra một cuộc sống nào khác cho mình hơn là cuộc sống như thế này của một tu sĩ và được hoằng pháp. Tôi được sinh ra để làm Phật sự đó, và tôi cảm thấy rất hàm ân vì có duyên lành để làm thế. Tôi đã được tiếp xúc với những người nghèo nhất trong các người nghèo, cũng như giàu nhất trong các người giàu, những người nổi tiếng, những kẻ hạ tiện, những người thánh thiện và những kẻ ác độc. Qua tất cả, tôi đã nhận thức được rằng không có gì quan trọng bằng việc có thể nhìn thấy được Tứ Thánh Đế trong tất cả mọi thứ ở quanh ta. Tham, sân và si chế ngự cuộc sống của con người. Chúng ta phải cố gắng tu hành tinh tấn để chế ngự được những uế nhiễm này nếu chúng ta muốn chấm dứt khổ đau. Pháp Phật luôn che chở cho tôi, là cấm dù trong những cơn bão tố. Đó là chỗ nương tựa mà chúng ta lúc nào cũng có thể quay về, nếu chúng ta nhớ được thế. Tôi mong rằng bạn cũng sẽ tìm được chỗ nương che cho cuộc đời của mình giống như thế. Bante Henepola Gunaratana, Highview, West Virginia, mùa xuân năm 2003.